Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy 26 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới.
Vatican, trong cuộc gặp gỡ phái đoàn Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới sáng 25 tháng 6, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu tiếp tục nỗ lực trên hành trình đại kết, vượt qua chia rẽ xung đột để tiến tới sự hiệp thông giữa những khác biệt.
Đức Thánh Cha cảm ơn phái đoàn đến Roma nhân dịp kỷ niệm lời tuyên xưng Đức Tin Augsburg 25 tháng 6 để củng cố sự hiệp nhất. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc rằng tài liệu này là nỗ lực ngăn chặn sự chia rẽ của Kitô giáo Tây Phương. Nguyên thủy nó được xem là tài liệu hòa giải nội bộ Công giáo và sau đó mới là bản tuyên xưng đức tin của Tin lành Luther. Năm 1980, nhân kỷ niệm 400 năm tài liệu được ban hành, các tín hữu Tin lành và Luther đã tuyên bố: đức tin chung mà chúng ta đã khám phá trong lời tuyên xưng Augsburg cũng có thể giúp chúng ta tuyên xưng đức tin này một lần nữa trong thời đại của chúng ta. Cùng nhau tuyên xưng những gì liên kết chúng ta trong đức tin, chúng ta được nhắc về lời của Thánh Tông đồ Phaolô: một thân thể, một phép rửa, một Thiên Chúa. Một Chúa. Theo Đức Thánh Cha, lời tuyên xưng một Chúa ba ngôi này có đề cập đến cộng đồng Nicea, là lời tuyên xưng đức tin không chỉ của Tin lành Luther và Công giáo, nhưng của cả chính thống và nhiều cộng đoàn Kitô giáo khác. Đức Thánh Cha kêu gọi nỗ lực để kỷ niệm 1.700 năm cộng đồng vào năm 2025 sẽ là động lực mới cho hành trình đại kết, món quà của Chúa và cam kết không thay đổi của chúng ta. Một phép rửa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng mọi điều ơn Chúa ban cho chúng ta để vượt thắng chia rẽ, chữa lành ký ức, cộng tác hòa giải và huynh đệ đều được đặt nền trên một phép rửa tha tội. Do đó, đại kết không phải là hoạt động ngoại giao của giáo hội, nhưng là một hành trình ân sủng dựa trên ơn Chúa, hướng tới một sự hiệp nhất hòa giải giữa những khác biệt. Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả những ai tham gia vào cuộc đối thoại Công giáo Luther hãy kiên trì với lòng tin tưởng, trong lời cầu nguyện liên lỉ, thực thi bác ái hữu tương, và trong những nỗ lực nhiệt thành để đạt được sự hiệp nhất cao hơn giữa các chi thể khác nhau trong thân thể của Chúa Kitô. Một thân thể. Đức Thánh Cha đưa ra quy luật của Tai-je như lời kêu gọi tuyệt vời: hãy biến sự hiệp nhất của thân thể Chúa Kitô là mối quan tâm nhiệt thành của bạn. Đức Thánh Cha giải thích, niềm đam mê hiệp nhất được đào sâu qua đau khổ chúng ta cảm nghiệm trước những vết thương mà chúng ta đã gây ra trên thân thể của Chúa. Khi chúng ta đau đớn về sự chia rẽ giữa các Kitô hữu, chúng ta được đến gần với kinh nghiệm của Chúa Giêsu khi thấy các môn đệ của Người vẫn bị chia cắt, chiếc áo của Người bị xé rách. Đức Thánh Cha mời gọi tiếp tục với sự nhiệt thành trên hành trình từ xung đột đến hiệp thông.
Điều ngạc nhiên dành cho Đức Biển Đức 16 nhân kỷ niệm 70 năm linh mục.
Vatican. Trong một hội nghị do hãng tin Rome Report và tổ chức Tòa Thánh Joseph Ratzinger tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thụ phong linh mục của Đức Biển Đức thứ 16, Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng của Đức Biển Đức thứ 16, đã cho biết tình hình sức khỏe của Ngài, và đặc biệt, một điều bất ngờ được dành cho Ngài vào ngày kỷ niệm 70 năm linh mục.
Ngày 29 tháng 6 tới đây, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức sẽ kỷ niệm 70 năm lãnh nhận thiên chức linh mục. Đức Tổng giám mục Ganswein cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng nhớ rằng thánh lễ ngày thụ phong linh mục hôm đó kéo dài. Ngài cũng nhớ phong thái trang nghiêm của Đức Hồng Y von Haber, một Hồng Y có uy tín và lớn tuổi, người đã truyền chức linh mục cho Ngài. Đức Hồng Y von Haber đã gây ấn tượng lâu dài với Đức Biển Đức. Cuộc đời làm linh mục của Đức Biển Đức được đánh dấu vào ngày đó vào năm 1951. Từ ngày đó, đối với cha Joseph Ratzinger và sau này là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, thánh lễ là điều quan trọng, ngay cả ngày nay khi Ngài gặp khó khăn trong việc đi lại. Đức Tổng Ganswein nhấn mạnh rằng, kể từ ngày thụ phong linh mục, không một ngày nào Đức Biển Đức không cử hành hoặc đồng tế thánh lễ. Hiện nay, Đức Nguyên Giáo Hoàng không thể đứng cử hành thánh lễ trong nửa giờ, vì vậy Ngài ngồi trên một xe lăn cạnh bàn thờ, còn Đức Tổng Ganswein chủ tế. Họ làm như thế mỗi ngày. Vào dịp kỷ niệm 70 năm Đức Biển Đức 16 thụ phong linh mục, những người sống cùng Ngài tại đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican, nơi Ngài cư ngụ từ sau khi từ nhiệm vào năm 2013, sẽ chuẩn bị một điều ngạc nhiên cho Ngài. Theo Đức Cha thư ký riêng của Đức Biển Đức, Ngài chưa biết về điều ngạc nhiên dành cho Ngài, nhưng đối với Ngài, những điều bất ngờ luôn liên quan đến phụng vụ. Đức Tổng Gensfai tiết lộ, chúng tôi đã mời một nhóm các thành viên cũ của dàn hợp xướng từ Regensburg, những người đã học hát cùng với anh trai của Ngài, Đức ông Georg Ratzinger. Bây giờ họ đã từ 40 đến 60 tuổi. Một số sẽ hát trong thánh lễ tại nhà nguyện. Đức Tổng Gensfai cho biết thêm về sức khỏe của Đức Biển Đức 16. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã 90 tuổi và thể chất rất yếu, rất mỏng manh. Nhưng cảm ơn Chúa, tâm trí của Ngài vẫn tiếp tục hoạt động rất tốt. Thật không may, giọng nói của Ngài cũng rất yếu, Ngài nói rất khó khăn. Nhưng tinh thần của Ngài rất tốt và Ngài nói, mỗi ngày tôi bắt đầu với Chúa và kết thúc với Chúa. Chúng ta chờ xem nó sẽ kéo dài bao lâu.
Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức yết kiến Đức Thánh cha.
Vatican, Đức cha Georg Petrin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết Đức Thánh cha biết rõ tình hình giáo hội Đức và hy vọng họ sẽ vượt qua những căng thẳng.
Trong buổi yết kiến Đức Thánh cha tại dinh tông tòa hôm 24 tháng 6, Đức cha Petrin muốn bảo đảm với Đức Thánh cha rằng giáo hội Đức không có ý định theo những con đường đặc biệt về các vấn đề ở trung tâm của con đường công nghị, ví dụ như khủng hoảng lạm dụng do giáo sĩ gây ra, thiếu ơn gọi, đời sống độc thân linh mục, giáo lý công giáo về tình dục, vai trò của phụ nữ, vân vân. Đây là cách Đức cha phủ nhận những tin đồn về một cuộc ly giáo có thể xảy ra ở Đức. Thông cáo chính thức của Hội đồng Giám mục Đức giải thích rằng cuộc gặp gỡ trên hết là một cơ hội để xem xét tình trạng giáo hội ở Đức, đặc biệt là với những suy tư về việc Đức Hồng y Reinhard Marx xin từ chức do cuộc khủng hoảng lạm dụng và cách hành xử của giáo hội. Nhưng Đức Thánh cha đã bác bỏ yêu cầu này. Đức cha Petrin cho biết, trọng tâm của cuộc trò chuyện của chúng tôi trước hết là tình hình của giáo hội ở Đức liên quan đến việc xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục và tình hình khó khăn ở các giáo phận khác nhau. Đức cha bảo đảm rằng, Đức Thánh cha Francisco sẽ đồng hành với giáo hội ở đất nước chúng ta trên con đường thoát khỏi khủng hoảng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng cho biết, Ngài đã thông báo chi tiết cho Đức Giáo hoàng về con đường công nghị. Trong thư dài khoảng 10 trang gửi cho các nhà lãnh đạo của giáo hội Đức vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, Đức Thánh cha đã khuyến khích con đường này như một cơ hội để tiến hành các quá trình xây dựng của chúng ta thành dân Chúa và không bị phân tâm bởi việc tìm kiếm những kết quả tức thì, tạo ra những kết quả nhanh chóng và được truyền thông ủng hộ, nhưng chỉ là phù du do thiếu chín chắn hoặc không đáp ứng với ơn gọi mà chúng ta được gọi. Theo Đức cha Petrin, Đức Thánh cha khuyến khích giáo hội Đức tiếp tục con đường công nghị, thảo luận các vấn đề một cách cởi mở và trung thực và đưa ra các khuyến nghị về sự thay đổi hành động của giáo hội. Đức Thánh cha cũng mời gọi giáo hội Đức giúp định hình hành trình thượng hội đồng đã được công bố cho thượng hội đồng giám mục năm 2023. Cuối cùng, Đức cha giáo phận Limburg cũng trình bày với Đức Thánh cha về các vấn đề đại kết quan trọng trong cấu trúc của giáo hội Đức và về đại hội đại kết các giáo hội lần thứ 3 diễn ra hôm 13 tháng 5.
Đức Hồng y Parolin khai mạc lễ hội sinh thái toàn diện lần thứ nhất.
Roma. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh khai mạc lễ hội sinh thái toàn diện lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 27 tại Montefiascone thuộc vùng Lazio của Ý với tựa đề Trong thụ tạo, tất cả đều kết nối, tìm lại các tương quan.
Mục đích của lễ hội liên quan đến thông điệp Laudato Si, mời gọi mọi người tái khám phá hệ sinh thái thiêng liêng với ước muốn tái thiết lại tương quan mật thiết với Thiên Chúa đấng tạo hóa, đồng thời khuyến khích mọi người tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Trong bài thuyết trình khai mạc lễ hội, Đức Hồng Y nói, điều hết sức cần thiết là phải quay trở lại ý nghĩa ban đầu của nền kinh tế. Kinh tế ra đời để phục vụ công ích, chứ không phải để săn mồi. Một nền kinh tế không chỉ tập trung vào văn hóa chống lãng phí, nhưng hướng đến sự tuần hoàn, liên đới, khả năng tái tạo và phục hồi. Đức Hồng Y giải thích rằng, hiện nay có rất nhiều tiếng nói góp phần đưa các mô hình kinh tế mới này hoàn thành, chẳng hạn như các quy trình nhằm ứng phó với tác động của đại dịch thông qua cái gọi là kế hoạch phục hồi, hoặc hiện tượng nghiêm trọng và đáng lo ngại của biến đổi khí hậu bằng các chiến lược thực hiện trong nước và quốc tế của thỏa thuận Paris. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói thêm, những thách thức toàn cầu như đại dịch hoặc biến đổi khí hậu vượt ngoài biên giới làm cho các khoản đầu tư vào vũ khí không thể đảm bảo an ninh trong biên giới của các quốc gia. Ở điểm này, chúng ta cũng có thể nghĩ đến một sự chuyển đổi từ an ninh quân sự sang an ninh toàn diện. Những thách thức này đòi hỏi một bước quan trọng từ cạnh tranh sang hợp tác dựa trên ưu tiên bảo vệ nhân phẩm và thăng tiến cuộc sống con người thông qua đối thoại, đa phương, tin cậy lẫn nhau và các biện pháp củng cố lòng tin. Do đó, một cuộc đối thoại không chỉ đơn thuần giới hạn ở việc trao đổi ý kiến, nhưng cần tập trung vào mong muốn làm việc cùng nhau và cùng nhau bước đi. đã đến lúc phải hành động, chuyển từ lời nói sang hành động. Đức Hồng Y cảnh cáo, đồng thời công bố những cam kết quan trọng mà Tòa Thánh đưa ra để chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu. Vào năm 2050, giảm lượng khí thải ròng xuống zero và thúc đẩy nền giáo dục về sinh thái học toàn diện. Đức Hồng Y kết luận, suy nghĩ lại về thế giới mà chúng ta đang sống có thể thực hiện dựa trên việc tăng cường mối liên kết, tình huynh đệ, tình yêu thương và thực hiện hệ sinh thái toàn diện, hoạt động trong phạm vi nâng cao nhận thức về các giới hạn cần được tôn trọng. Để đạt được những điều trên, cần phải thực hiện nhờ bởi một cuộc đối thoại với mục đích cùng nhau bước đi, ủng hộ sự thay đổi hướng dẫn thế hệ chúng ta trở thành thế hệ phục hồi, tái xây dựng các mối quan hệ đã bị tổn thương quá lâu giữa chúng ta với nhau.
Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh Tổng thống tặng vaccine cho các nước nghèo.
New York, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, hoan nghênh cam kết tặng 500 triệu liều vaccine của Tổng thống Biden cho các nước có thu nhập thấp.
Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục liên quan đến việc tặng vaccine cho các nước nghèo của chính phủ Hoa Kỳ, hai Đức cha viết, trong lúc các nhà lãnh đạo thế giới đang cùng nhau làm việc để giúp chấm dứt đại dịch này, chúng tôi biết ơn sự lãnh đạo của Tổng thống Biden trong việc trợ giúp người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất khắp nơi trên thế giới, những người đang ở trong tình trạng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Theo hai Đức cha, cử chỉ liên đới toàn cầu này đã kịp thời đáp ứng cho các khu vực đang cần nhất, đặc biệt là châu Phi và châu Á. Trong tuyên bố, đại diện Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez và Đức cha David Malloy đã nhắc lại những lời của Đức Thánh cha trong Sứ điệp Phục sinh năm 2021 khi Ngài nói về đại dịch. Vaccine đóng vai trò là công cụ thiết yếu trong cuộc chiến này. Trong tinh thần của một chủ nghĩa quốc tế hóa vaccine, tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế chung tay để giải quyết tình trạng chậm trễ trong việc phân phối vaccine và khuyến khích sự chia sẻ, đặc biệt cho các quốc gia nghèo nhất. Kết thúc tuyên bố, hai Đức cha khuyến khích chính quyền tiếp tục cộng tác với các cơ sở y tế công giáo và các cơ sở y tế khác trên thế giới để tạo điều kiện và tăng cường phân phối vaccine.
Đêm của các nhà thờ tại Pháp,
Paris. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, Hội đồng Giám mục Pháp tổ chức đêm của các nhà thờ với mục đích để các tín hữu và du khách có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp thánh thiêng của nghệ thuật thánh vào ban đêm và có những giây phút lắng đọng suy tư, cầu nguyện.
Kể từ năm 2011, hàng năm trong thời gian này, hàng trăm nhà thờ ở Pháp mở cửa vào ban đêm với đèn chiếu sáng để chào đón các tín hữu và du khách đến kính viếng, chiêm ngắm và suy tư về vẻ đẹp nghệ thuật tâm linh của các nơi thờ phượng. Năm nay, sáng kiến đêm của các nhà thờ do Hội đồng Giám mục tổ chức diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến 5 tháng 7. Tại các nhà thờ tham gia sự kiện, chương trình cung cấp những giây phút sinh động thiêng liêng, giới thiệu nghệ thuật của các nơi thờ phượng, các buổi hòa nhạc, triển lãm và các chuyến tham quan có hướng dẫn viên. Thường các buổi tối sẽ kết thúc bằng việc đọc các đoạn kinh thánh, thánh ca và cầu nguyện. Qua đó, giúp du khách sống những khoảnh khắc nội tâm, giúp khám phá ra rằng khi bước vào nhà thờ có nghĩa là được giáo hội chào đón. Theo các giám mục Pháp, các nhà thờ luôn là nơi của công trình sáng tạo nghệ thuật và trong bối cảnh của nghệ thuật thánh là một nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế, giáo hội gìn giữ các di sản này không chỉ với mục đích bảo tồn các cổ vật, nhưng còn là một phần không thể tách rời của các bản sắc dân tộc, đó là ký ức phụng vụ và thực hành tôn kính đã đồng hành với quốc gia. Vì chỉ khi hiểu rõ cội nguồn của mình, người ta mới có thể tiến bước. Ngoài ra, đêm của các nhà thờ cũng là một cơ hội để xây dựng các tương quan giữa các nghệ sĩ, quan chức địa phương, những người đứng đầu trong các hiệp hội văn hóa, giáo dân và công dân. Hội đồng Giám mục giải thích, vì vậy, ơn gọi của sự kiện này là làm cho mọi người tái khám phá ý nghĩa của nơi thờ phượng, ý nghĩa của những gì được cử hành ở đó, trải nghiệm những giây phút chiêm ngưỡng nhờ nghệ thuật được thể hiện trong mọi chiều kích của nó. Nhờ vậy, các cộng đoàn sẽ có thể sống sứ vụ chào đón bằng cách mở cửa nhà thờ của mình để đón tiếp những ai đi ngang qua và đi đến gặp gỡ những ai bước chân vào nhà thờ. Các giám mục nhấn mạnh, nhưng đó không phải là tất cả, bởi vì thực tế, khi tham gia đêm của các nhà thờ, du khách có thể mang về một chút vẻ đẹp họ đã gặp được, đồng thời để lại một chút tâm hồn ở các nơi thánh. Các Kitô hữu, khách du lịch, những người hiếu kỳ, các chính trị gia, các nghệ sĩ, tất cả đều được mời gọi bước qua ngưỡng cửa của gặp gỡ, đối thoại, chia sẻ và khám phá.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Battista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 13 thường niên.
Thưa quý ông bà anh chị em, Chủ nhật thứ 13 mùa thường niên, hôm nay chúng ta được Thánh Marco tường thuật cho chúng ta về câu chuyện của Chúa Giêsu chữa lành cho hai người phụ nữ. Câu chuyện bắt đầu từ việc Chúa Giêsu được ông trưởng hội đường tên là Jairo đi tới gặp Ngài và xin Ngài chữa bệnh cho con gái ông ta, lúc đó đang bị ốm nặng gần chết. Và chúng ta thấy Chúa lập tức đi theo ông ta. Nhưng dọc đường, khi đám đông chen lấn, thì có một người phụ nữ khác đã bị rong huyết 12 năm. Bà ấy cố gắng len lỏi giữa đám đông để chạm vào chiếc áo của Chúa. Và trên đường đi như thế, cho dù Chúa đang đi, nhưng khi người phụ nữ ấy chạm được vào áo choàng của Chúa, bà cũng khỏi bệnh. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi Chúa quay lại hỏi bà ấy, và bà ấy thú nhận, và rồi đức tin đã chứng minh được bà ấy được chữa lành. Và sau đó là câu chuyện của cô bé con người trưởng hội đường qua đời. Người ta không muốn làm phiền Chúa nữa, nhưng Chúa vẫn đi đến và chữa lành cho con ông ta, cũng là cô gái 12 tuổi. Người ta nói đây là một phép lạ bên trong phép lạ, vì phép lạ ấy diễn ra trên hành trình Chúa đi chữa lành cho một cô gái mới tới tuổi dậy thì, mới bắt đầu bước vào đời 12 tuổi. Nhưng trên hành trình đó lại là một người phụ nữ khác đang đau đã 12 năm cũng được chữa lành. Phép lạ bên trong phép lạ. Tại sao câu chuyện đó được truyền tải như thế cho chúng ta? Thánh Marco có ngụ ý gì thưa anh chị em? Con số 12 nhắc chúng ta về dân tộc Israel với 12 bộ tộc. Và vì thế, con số 12 nói lên người con của Chúa, người hiền thê của Chúa, đại diện là hai người phụ nữ. Và cả hai đều mắc phải căn bệnh liên quan đến sự sống. Bị rong huyết 12 năm, nói lên việc người phụ nữ đó không có sự sống. Và ngoài việc không có sự sống, bà ấy cũng bị kỳ thị vì không thể đến gần người khác, không thể chạm vào người khác. Cô bé 12 tuổi, đối với dân Israel thời bấy giờ, cũng là tuổi bước vào đời, tuổi trưởng thành, tuổi có thể lập gia đình. Tuy nhiên, sắp chết, và ngay cả cái chết, cũng nói lên một hoàn cảnh không thể nào thay đổi được trước cái sự tuyệt vọng rằng không còn tương lai. Người cha mất cô con gái mà sắp bước vào đời, nói đến việc người cha mất hy vọng, mất tương lai cho cuộc đời của mình, cho tương lai của mình. Người phụ nữ thì mất đi khả năng cảm nghiệm được sự sống, khả năng được chạm vào. Dường như Thánh Marco muốn cho chúng ta thấy một hình ảnh sâu xa hơn về dân tộc Israel thời bấy giờ cũng như thế. Cảm nghiệm được thiếu sự sống, cảm nghiệm mất sự sống do nhiều lý do khác nhau. Và chúng ta thấy phép lạ bên trong phép lạ đó nói rằng Chúa chữa lành cho cả hai. Sự hiện diện của Chúa, việc Chúa chạm vào và lời nói Talita cum, này con, hãy trỗi dậy, là Chúa đem lại sự sống, Chúa trao ban trở lại sự sống thật cho hai người phụ nữ, cũng như là biểu tượng Chúa trao lại sự sống cho dân tộc Israel. và không phải chỉ là dân tộc Israel không, mà cho tất cả dân của Chúa. Vậy bài tin mừng đó có ý nghĩa gì với mỗi chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em? Qua thời gian dịch bệnh, cả hơn một năm nay, và rồi đất nước Việt Nam cũng đang đối diện với những đợt bùng phát của dịch bệnh, chúng ta lại kinh nghiệm một lần nữa cái khao khát được sống và được chữa lành. Chúng ta lại ý thức được nhiều hơn, có nhiều người cha, người mẹ đối diện với con cái mình đau bệnh và mất đi sự sống. Chúng ta hiểu được rằng cái nỗi đau của mất mát nó vô cùng vô tận và nó xé nát tâm can của con người, đặc biệt của các bậc làm cha mẹ. Chúng ta cũng hiểu rằng còn nhiều người bị loại trừ ra bên lề xã hội vì họ mang bệnh. Và chúng ta từng nhìn thấy rất là nhiều người trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử vì những căn bệnh của họ. Và cũng như thế, không loại trừ căn bệnh COVID-19 mà đất nước chúng ta và cả thế giới vẫn còn đang vất vả đối diện với nó. Có nhiều câu nói, có nhiều sự hận thù, có nhiều cái suy nghĩ tiêu cực làm cả sự sống chúng ta cũng bị ngừng lại, làm cho con người chúng ta cảm thấy mình mất đi tia hy vọng trong tương lai. Nhưng nếu nhìn một cách sâu xa hơn nữa, có lẽ nói từ một góc độ của những người tin Chúa, chúng ta hiểu được rằng chỉ có Chúa mới có thể đem lại sự sống thật cho chúng ta. Chúng ta cần ơn giải thoát của Chúa, chúng ta cần Chúa chạm vào chúng ta cần can đảm chạm vào Chúa. Nhưng ngày hôm nay, có những đám đông cũng ngăn cản chúng ta gặp Chúa, chạm vào Chúa. Cũng có những đám đông của lời nói đàm tiếu, cười chê, nhạo báng như những lời nói năm xưa nhạo báng cả chính Chúa Giê-xu, ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Đám đông đó là đám đông nào? Đám đông chen lấn của những thèm muốn, đám đông chen lấn của những khao khát của thế tục, đám đông chen lấn của những người muốn chứng minh rằng họ có thể quyết định cuộc đời của chúng ta thay vì Chúa. Chúng ta thấy đời sống luân lý đạo đức của chúng ta càng ngày càng bị bóp nghẹt bởi những lời nói khác. Hãy theo tôi đi, hãy theo lời nói của đám đông đi, sống như thế tốt hơn, sống theo thế giới tục hóa sẽ tốt hơn, chạy theo cái đó đi. Và từ đó nhiều khi chúng ta cảm thấy mình không thể đến được với Chúa. Chúng ta bị ngăn cản bởi nhiều thứ. Chúng ta cần xác tín trở lại như người phụ nữ năm xưa, tin vào tình thương của Chúa. Chỉ cần chạm vào Chúa là đủ. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta phải hiểu, không phải Chúa chờ chúng ta chạm vào Chúa, nhưng Chúa vẫn luôn tìm đến với chúng ta và chạm vào chúng ta. Chúa cũng luôn mang lại cho chúng ta hy vọng. Hãy trỗi dậy đi con, đừng sợ. Đừng sợ tiếng nói, đừng sợ tiếng nói của đám đông. Thưa anh chị em, bài tin mừng của Chủ nhật thứ 13 mùa thường niên nhắc chúng ta rằng Chúa mới là đấng ban sự sống thật cho mỗi người chúng ta. Bài tin mừng của tuần này cũng mời gọi chúng ta nhìn là vào trong tâm hồn của mình để tìm hiểu xem đâu là những đám đông ngăn cản mình đến với Chúa. Và chúng ta cũng được mời gọi thông cảm cho những bậc cha mẹ mất con, những bậc cha mẹ cảm thấy mình lạc mất cái đứa con của mình vì cách này cách khác vào trong đám đông của cuộc đời, của những đời sống thế tục, thậm chí cảm thấy mất đi cái tương quan tình thương giữa mình với con. Mình cũng cảm thông cho những bậc cha mẹ đối diện với con đang đau bệnh, không có ai cho họ niềm hy vọng, đặc biệt là những bậc cha mẹ nghèo khó, con bị bệnh nặng. Và vì thế chúng ta cũng được mời gọi để là những người có thể mang cái tia hy vọng, tình thương của Chúa qua sự an ủi của chúng ta với các anh chị em đó. Chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại cách chúng ta đối xử với nhau trong tương quan giữa người với người. Nhiều người ngày hôm nay đối diện với sự kỳ thị và phân biệt đối xử do mang bệnh. Tôi biết có cả tu sĩ đi phục vụ ở bệnh nhân, ở trong bệnh viện, khi trở về nhà dòng, cả nhà dòng xa lánh vì sợ sơ ấy có thể mang bệnh COVID cho chị em trong nhà, và làm cho sơ ấy phải sống riêng một mình. Thậm chí khi gặp chị em tránh xa mình. Có lẽ đó là những cái đau khổ mà không ai trong chúng ta có thể hiểu hết được. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta thêm can đảm, là những người biết cảm thông và mở lòng ra để Chúa chạm vào mình bằng chính bí tích thánh thể của Chúa, để chúng ta được ơn chữa lành, để mỗi chúng ta cũng được sự sống trở lại như Chúa đã ban sự sống cho người phụ nữ và cho cô bé 12 tuổi năm xưa. Xin chúc anh chị em một ngày Chủ nhật thật an lành. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Florian, từ tham vọng quyền, tiền và thú vui trần thế đến khao khát Chúa Kitô.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô thần, Florian chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống theo một tôn giáo nào. Anh nói, lần cuối cùng tôi đặt chân đến nhà thờ khi tôi lên 12 tuổi. Ở gia đình, tôi chưa bao giờ nghe nói về tôn giáo, đời sống tâm linh, ý tưởng về một thế giới vô hình không tồn tại nơi tôi. Là một nhà khoa học có tâm, rất nhanh chóng Florian tham gia vào một lớp dự bị ở Lyon trước khi vào Đại học Miner ở Paris. Tại đây, như một nhóm các bạn công giáo đang hoạt động trong trường, câu hỏi về Thiên Chúa xuất hiện nơi Florian. Với một nhận thức sâu sắc, Florian nhìn thấy những chọn lựa nghề nghiệp của anh, nguồn gốc của những ước muốn, nền tảng để hiểu những điều xung quanh. Anh nói, công giáo là một tôn giáo cụ thể của sự biểu lộ. Tôi tin vào những gì hiện hữu. Thiên Chúa đã nhập thể và con người có thể chạm vào người. Một khía cạnh đức tin Kitô đã chạm cách đặc biệt vào anh, và anh nói với anh theo cách của khoa học. Nếu câu hỏi về Thiên Chúa xuất hiện một cách kín đáo ở phía sau, thì thú vui đến từ những cuộc chơi thâu đêm của sinh viên đã nhanh chóng dập tắt những câu hỏi tâm linh này. Rượu, gái và tham vọng là ba cột trụ của cuộc sống Florian. Ngoài ba điều này, không có gì làm anh thú vị hơn. Anh nói về giai đoạn này, tôi đã sống một cuộc sống hoàn toàn vô lý, bị đẩy đến tận cùng. Đối với tôi, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, tôi quyết định tận hưởng tất cả những thú vui. Tôi phải xây dựng sự nghiệp dựa trên tiền bạc và quyền lực. Sau khi tốt nghiệp, Florian được thuê làm việc trong một công ty dầu mỏ ở Moscow. Ở đó, những câu hỏi về cuộc sống vẫn tiếp tục nơi anh. Nhưng rồi anh lại lao vào những thú vui trần thế, và rồi vì ham mê quyền lực, anh đã rơi vào hồi tam điểm. Rồi một ngày kia, khi đi ngang qua một nhà thờ, anh chứng kiến một đoàn xe chở khách hành hương kính viếng thánh tích Thánh Nicolas de Myers. Anh thắc mắc tại sao chỉ là những chiếc xương sao lại thu hút nhiều người như vậy. Câu hỏi này của anh đã được một người bạn Kitô trả lời trong một bữa tối. Người bạn này đã kiên nhẫn giải thích cho anh tất cả những thắc mắc về Kitô giáo và dẫn anh đi thăm viếng các nhà thờ và đền thánh. Sau 2 năm ở Moscow, Florian trở lại Paris, mong muốn học hỏi vẫn tiếp tục, và vì thế anh đã tình cờ gặp được một cuốn sách nói về các dụ ngôn trong Tin Mừng. Khi đọc dụ ngôn người con hoang đàn, anh xúc động thực sự và cảm thấy đây chính là cuộc đời mình. Cảm nhận Chúa Giêsu đang ở gần bên, một sự ấm áp và một tình yêu thuần khiết. Sau trải nghiệm tuyệt vời đó, Florian gọi điện thoại cho một người bạn và xin hướng dẫn anh đến nhà thờ vào Chủ nhật. Tại đây, Florian đã khám phá ra một thế giới mới và để tâm hồn được lắng đọng bởi những bài hát và các bài giảng của linh mục. Như tất cả những ai mới được ơn hoán cải, cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã đốt cháy con tim Florian. Sau ngày đó, anh tiếp tục trở lại nhà thờ và cảm nhận rằng mình không thể sống thiếu thánh lễ. Anh được biến đổi từ bên trong. Tham vọng từng thúc đẩy anh giờ đây từ từ suy giảm. Anh không còn quan tâm đến vị trí, quyền lực và tiền bạc nữa. Được bạn bè chỉ dẫn, anh ghi danh vào một trường nghiên cứu về Kitô giáo và học trong một năm. Anh nói, khóa học này đã lấp đầy trong tôi trải nghiệm về Đức Kitô. Đức Kitô không chỉ chạm đến con tim, nhưng cả đến trí óc tôi nữa. Vài tháng sau, anh xin được rủ tội, chính xác ngày 21 tháng 4 năm 2019. Anh chia sẻ về thời gian này. Trong một tháng, tôi cảm thấy như mình đang ở trên 9 tầng mây. Tôi hạnh phúc vô cùng. Cha mẹ tôi lúc đầu có sự nghi ngờ, nhưng sau đã xúc động trước niềm vui của tôi. Giờ đây Florian đã để lại đằng sau những cám dỗ của ma quỷ và tin tưởng vào đấng quan phòng để thánh thần hướng dẫn. Tham vọng quyền lực và tiền bạc cuối cùng đã được thay thế bằng những khát vọng lành mạnh hơn dựa trên những giá trị nhân văn cao đẹp. Anh vẫn tiếp tục nghiên cứu khoa học, nhưng giờ đây anh biết rằng cuộc đời chỉ trở nên trọn vẹn khi anh bước theo Đức Kitô. Dụ ngôn người con hoang đàng luôn làm anh xúc động. Vì cuộc đời anh giống như thế, anh nói, giờ đây tôi cảm thấy bình an hơn. Đức tin mang lại cho tôi nhiều niềm vui vì tôi biết Chúa đang chăm sóc tôi. Hy vọng và cuộc sống vĩnh cửu là niềm xác tín trong tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.